Tam, thương từ nhạc sĩ Tô Hải, khôi nguyên chống tham nhũng cụ Lê Hiền Đức.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình sáng thứ ba ngày 12 tháng 6 năm 2012, phát thanh từ 6 giờ tới 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz. Và từ 6:30 đến 7:30 trên các sóng ngắn 19, 22, 25, 49 mét. Thưa quý vị, trong bối cảnh vật giá gia tăng, người lao động nghèo ở Sài Gòn đã phải tiết kiệm đến mức chỉ còn dùng bữa đơn giản với cơm mà không có thức ăn. Đây là đề tài bài viết đầu tiên trong phần thời sự sáng nay. Trong lĩnh vực khác là ghi nhận về diễn đàn kinh tế biển vừa diễn ra ở Vũng Tàu. Kế tiếp là câu chuyện về cuộc triển lãm ảnh Mã Vạch, một thông điệp về nạn nhân của tệ nạn buôn người ở Việt Nam. Sáng nay, chúng tôi cũng có bài ghi nhận ý kiến giới viết blog còn gọi là nhật ký trên mạng về một số vấn đề đang gây nhiều băn khoăn trong xã hội. Sau hết là một câu chuyện hàng tuần với đề tài Quá muộn để yêu nhau, nhưng trước hết mời quý thính giả nghe bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
Diễm Thi và Vũ Hoàng xin chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Việt Nam 720.000 đô la nhằm giúp tăng cường công tác an toàn lao động cho công nhân trong những ngành có nguy cơ tai nạn như xây dựng, khai thác mỏ và hóa chất. Dự án tài trợ được phía chính phủ Nhật Bản sẽ kết hợp với dự án an toàn và sức khỏe lao động của Việt Nam. Tin cho biết hiện nay, cơ quan chức năng Việt Nam đang thực hiện chương trình quốc gia thứ hai về an toàn và sức khỏe lao động giai đoạn 2010 đến 2015. Chương trình thứ nhất áp dụng cho giai đoạn 2006 đến 2010. Thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam cho thấy, trong năm ngoái, tại Việt Nam đã xảy ra chừng 6.000 vụ tai nạn lao động, khiến đến 574 người thiệt mạng. Ngoài ra có hơn 1.300 người bị thương. Trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2009, tai nạn lao động trong hai ngành xây dựng và khai thác mỏ chiếm tương ứng 36% và 20%.
Sang tin khác thưa quý vị, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Indonesia cần phải được tăng gấp đôi so với mức hiện nay lên 10 tỷ đô la vào năm 2015. Đây là phát biểu của ông May Afas, đại sứ Indonesia ở Việt Nam, đưa ra tại Diễn đàn Xúc tiến Thương mại Du lịch và Đầu tư Indonesia-Việt Nam diễn ra tại Hà Nội vào ngày hôm qua 11 tháng 6. Theo đại sứ Indonesia tại Việt Nam, thì thương mại hai chiều giữa hai nước hồi năm ngoái đạt 4,6 tỷ đô la. Đây là mức được đánh giá cao nhất kể từ khi Indonesia và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao hồi năm 1955 cho đến nay. Indonesia hiện là quốc gia đứng thứ 29 trên tổng số 91 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Indonesia có 31 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn 233 triệu đô la.
Trong tuần này, lãnh tụ đối lập Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi sẽ lên đường đi châu Âu. Theo lịch trình được thông báo thì bà Suu Kyi sẽ khởi sự chuyến đi từ ngày thứ Tư để đến các nước Thụy Sĩ, Na Uy, Ireland, Anh và Pháp. Chuyến đi lần này của bà Suu Kyi đánh dấu một mốc mới trong tiến trình thay đổi chính trị tại xứ Miến. Tin cho hay tại Oslo, Na Uy, vào ngày 16 tháng 6, bà Suu Kyi sẽ đọc bài diễn văn nhận giải Nobel Hòa Bình được trao cho bà trước đây, nhưng suốt hơn hai thập niên qua bà không muốn rời khỏi đất nước vì quan ngại chính quyền quân nhân sẽ không cho bà trở về. Ngoài ra, bà sẽ có phát biểu tại một hội nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Quốc hội Anh và nhận giải của Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế tại Dublin, Ireland. Chuyến đi châu Âu lần này của lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi được cho biết là sẽ kéo dài đến cuối tháng 6.
Tin liên quan đến sứ láng giềng Chùa Tháp, các luật sư tham gia phiên tòa xét xử tội ác diệt chủng của các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ cho biết. Họ đang xem xét biện pháp không tham gia vì chính quyền Phnom Penh can thiệp khiến cho tiến trình xét xử bị tác hại. Nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Nuan Chia cho rằng cáo buộc luận tội ông này là một kết luận định trước vì phiên xử được tiến hành bởi những thẩm phán thiếu kinh nghiệm và tòa không độc lập. Luật sư Michael Pesman thuộc nhóm bào chữa cho hãng thông tấn AFP biết là họ biết kết quả phiên xử sẽ theo đúng như điều mà chính quyền Phnom Penh mong muốn. Thủ tướng Hun Sen từng là một thành viên của Khmer Đỏ. Hồi tháng riêng vừa qua, nói với báo giới rằng Noel Chea là một kẻ sát nhân và diệt chủng.
Cũng tin liên quan đến xứ Chùa Tháp, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Nam Hồng của Campuchia hôm qua lên tiếng cho biết chính quyền Phnom Penh sẽ xem xét thu hồi sổ thông hành của lãnh tụ đảng đối lập chính tại xứ này là đảng Sam Rainsy. Chủ tịch Sam Rainsy vượt thoát khỏi Campuchia hồi cuối năm 2009 trước khi tòa án nước này tuyên bố vắng mặt, phạt ông 11 năm tù giam vì đưa ra những bản đồ không đúng về đường biên giới với Việt Nam, cũng như tố cáo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Nam Hồng là một thành viên của chế độ Khmer Đỏ. Các ngôn dân của đảng Sam Rainsy hôm qua cho biết, biện pháp thu hồi sổ thông hành của chủ tịch đảng này sẽ không ảnh hưởng gì đến kế hoạch đi lại của ông ta, vì nay ông đã có quốc tịch Pháp.
Cảnh sát Nga hôm qua tiến hành xét nhà của những người đối lập nổi tiếng với Tổng thống Vladimir Putin. Biện pháp vừa nói được đưa ra một ngày trước kế hoạch tập trung dự kiến có hàng chục ngàn người tham dự nhằm thách thức quyền cai trị của ông Vladimir Putin. Giới quan sát cho rằng biện pháp vừa tiến hành đối với các nhà đối lập là dấu hiệu cho thấy Tổng thống Vladimir Putin đang chuyển sang một chiến thuật mới nhằm trấn áp bất đồng chính kiến. Hôm thứ Sáu tuần rồi, ông Vladimir Putin ký ban hành luật mới tăng mức phạt đối với hoạt động bị cho là vi phạm trật tự công cộng khi tiến hành biểu tình trên đường phố. Luật được ban ra dù có cảnh báo từ Hội đồng Nhân quyền là vi hiến. Cơ quan điều tra của Nga thì cho rằng họ tiến hành biện pháp khám nhà vì có liên quan đến điều tra hình sự với tình hình bạo loạn chống cảnh sát tại một cuộc biểu tình ở thủ đô Moscow vào đêm trước khi ông Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ ba tại Nga hồi ngày 7 tháng 5 vừa qua.
Một đặc sứ cao cấp của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đến Hàn Quốc để tham dự một hội nghị Phật giáo quốc tế tại đó. Những người tổ chức hội nghị cho biết vào ngày hôm qua rằng chính quyền Seoul đã vài lần từ chối cấp chiếu khán nhập cảnh cho vị lãnh đạo tinh thần của người dân Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Việc cấp chiếu khán cho đặc sứ cao cấp của ngài cũng là một việc hiếm. Đây được giới quan sát cho là Seoul không muốn làm phật lòng Bắc Kinh. Nhân vật nhận được chiếu khán vào Hàn Quốc dịp hội nghị Phật giáo thế giới lần này là ông Sam Hong Rinpoche, cựu thủ tướng của chính quyền Tây Tạng lưu vong. Tin nói lúc đầu, ban tổ chức muốn mời đích thân Đức Đạt Lai Lạt Ma, tuy nhiên sau đó phải thay đổi khi mà phía Trung Quốc cho biết cử một phái đoàn 100 người đến dự hội nghị. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chưa bàn luận gì về tin đặc sứ cao cấp của Đức Đạt Lai Lạt Ma đến tham dự hội nghị Phật giáo thế giới diễn ra từ ngày hôm qua cho đến ngày thứ Sáu tuần này tại thành phố Yeosu của Hàn Quốc. Có chừng 400 đại biểu từ 30 quốc gia đến tham dự hội nghị Phật giáo quốc tế vừa nói ở Yeosu.
Tổ chức Lao động Quốc tế gọi tắt là ILO hôm qua cho biết việc phê chuẩn Công ước về Lao động Trẻ Em và việc thực thi Công ước đó có một khoảng cách lớn, và ILO kêu gọi chính phủ các nước phải tăng cường hoạt động chống lại lao động trẻ em. ILO vừa cho công bố phúc trình nhằm đánh dấu kỷ niệm 10 năm Ngày Thế giới chống lao động trẻ em. Phúc trình mang tên Giải quyết nạn lao động trẻ em từ cam kết đến hành động, cho thấy tình trạng vi phạm quyền lao động căn bản diễn ra tại những khu vực nông thôn, nông nghiệp, trong giới nhập cư và thổ dân. Thống kê cho thấy hiện có chừng 215 triệu trẻ em trên khắp thế giới đang phải lao động để kiếm sống. Hơn phân nửa trong số này đang phải đối mặt với những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, trong đó có hình thức lao động khổ sai và tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang. Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế ILO lên tiếng kêu gọi hãy tăng gấp đôi nỗ lực và hướng đến lộ trình được thông qua hồi năm 2010 tại The Hague là đến năm 2016 loại trừ tất cả những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. Hàng năm, ngày 12 tháng 6 là Ngày Thế giới chống lao động trẻ em. Năm nay, ngày này có chủ đề Nhân quyền và công bằng xã hội, hãy chấm dứt lao động trẻ em.
Quý vị vừa nghe bản tin buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do mở đầu phần thời sự, thưa quý vị. Trong bối cảnh vật giá tăng cao, bữa ăn hàng ngày của nhiều người trong xã hội đang xuống cấp. Bên cạnh những tô phở bò Kobe có giá gần 1 triệu đồng, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những bịch cơm vài ngàn. Khuất trong vẻ nhộn nhịp của một đô thị lớn nhất nước, câu chuyện xoay quanh những quán cơm ký đẫm tình người cần được nhắc tới. Thông tin viên Nhân Khánh có bài tường trình như sau, mời quý vị cùng nghe.
Trong điều kiện giá thực phẩm ngoài chợ tăng từng ngày, thì một phần cơm bụi có ba món mặn, xào và canh, tối thiểu cũng hết vài chục ngàn đồng. Nhưng trước tình trạng kinh tế khó khăn hơn như hiện nay, cơm bụi có vẻ không còn là giải pháp tình thế qua ngày. Giới lao động bình dân đã tìm đến những quán cơm loại khác, không giống với loại đựng trong hộp gọi là cơm hộp, hay cơm bụi tức hàng ăn dọc các vỉa hè. Cơm ký là loại cơm được người bán cho bầu bịch ni lông, đặt lên cân tính theo ký giao cho khách, thông kèm theo thức ăn. Tương truyền ông Thọ là người khai trương loại quán cơm này. Ông Thọ nấu cơm ở nhà bỏ vào rổ, bưng ra ga Hòa Hưng bán cho những người khách lỡ đường hay chờ tàu. Lâu dần dưới áp lực khủng hoảng kinh tế, nhiều quán cơm ký xuất hiện. Đa phần những quán cơm ký chỉ gồm mấy bình ga đặt nơi góc phố, châm cái nồi đựng cơm dưới cây dù phất phơ mưa nắng. Khách hàng ở đây bổ sung những khuôn mặt mới. Hiện nay ngoài sinh viên và giới lao động bình dân, bộ phận làm việc văn phòng cũng tìm đến. Chúng tôi có hỏi thăm một nhân viên văn phòng là khách hàng của quán cơm ký thì được cho biết về lý do mua cơm ký và giá cả như sau.
Khách hàng thì chỉ bán cũng đa dạng lắm, văn phòng cũng có, rồi những người mà dân lao động đó chứ ạ, người ta lại ta mua cũng có. Rất là nhiều, cái này nhiều khi người ta đi làm á, thay vì cơm người ta mang theo thì nó nguội. Cơm chỉ bán như vậy cái giá cũng bình dân cho nên người ta ghé người ta mua ăn nhiều tiện khỏi phải nấu. Chị bán cũng cỡ 10 năm rồi đó chú. Cái này là cũng tương đối đó chú. Nói chung giá này là cũng chấp nhận được. Tại vì thường người ta mua một khẩu phần thì người ta có thể là người ta mua khoảng từ 3 đến 5 ngàn là một người người ta ăn đủ rồi. Nếu mà phụ nữ thì ăn khoảng chừng 3 ngàn là đủ. Còn nam thì nhiều khi dân lao động thì mua là 5 ngàn.
Đa phần khách hàng các quán cơm này là dân lao động nghèo, ghé vào các quán cơm ký với những đôi chân cất bước mệt nhoài. Không chỉ là cư dân thường trú đô thị, họ còn là những người đến từ nhiều vùng trong cả nước. Họ có một điểm chung là nghèo và những ánh mắt hắt hiu. Dưới những bề bộn công việc, bà Nguyễn Thanh Nga, một chủ quán cơm ký đã trả lời cho chúng tôi biết về các khách hàng của mình.
Đa phần những người nhập cư vô hết, chẳng hạn như ở Quảng Ngãi mà đó. Người ta khổ, người ta vào đây ta bán vé số, bán giống gánh thì cái lời những người già đơn trước, tính chất là toàn là lao động bình thường không à anh. Chứ còn nhà giàu thì người ta dư sức là nấu người ta ăn rồi, người ta đâu có cần tới công ký của mình đâu anh. Chỉ có những người mà ta đi thuê nhà, ta thuê cái phòng nó bé quá là ta không cho nấu, tại vì ta ưa cháy nổ tùm lum. Giờ ta đi ăn cơm tiệm thì nó mắc quá không có tiền, cho nên là ta đi mua cơm ký ăn cho nó tiện chứ. Chẳng hạn sinh viên vậy, hai ba đứa nọ cái phòng bé tí xíu vậy á, rồi chỗ đầu nấu cơm tiền 30-40 ngàn bữa lấy gì tiền đầu đi học. Mua chừng 5 ngàn cơm ký thôi, rồi anh mua thêm chừng vài ngàn đồ ăn đó, hoặc là sinh viên đồ cũng xong nữa. Giờ ăn đi mà sống 3 ngày thôi, có tiền người ta đâu có tiền.
3.000 đồng tương đương một ly trà đá ở Sài Gòn, trong cảnh mưu sinh ngày thêm chật vật, yêu cầu gạo thơm thịt tốt trở nên xa vời. Giới lao động bình dân đang cầm cự trong thời bão giá để vươn tới một ngày mai tươi sáng hơn. Người dân luôn phải cân nhắc lại việc tiêu dùng. Sau khi các khoản chi phí cho mua sắm, giải trí bị cắt xén, đến lượt số tiền bỏ ra cho các bữa ăn hàng ngày cũng co lại. Nhận xét về quán cơm ký, một khách hàng có ý kiến rằng:
Dạ, bán cả ngày chú ơi, ở đó chỉ toàn là bán cơm không thôi, còn đồ ăn thì tự người ta mua chỗ khác. Dạ, con có mua cơm, mua chỉ nấu thì cũng được. Có hai loại, cơm thường là khoảng 8 ngàn á, còn cơm ngon là 10 ngàn á. Cơm ngon thì cái gạo của nó mềm hơn cơm kia một chút. Hồi xưa thì cũng ít, nhưng mà bây giờ thì cũng nhiều rồi. Ở cái quanh chỗ khu thì cũng 2-3 quán cơm nó mở như vậy. Thì đó là khoảng nửa ký cơm á, người ta ăn được một người á. Thì với cái giá này thì thành phần nhân lao động ăn cũng không đến nỗi khó khăn lắm.
Trong lúc tiền thuê mặt bằng và thực phẩm đều tăng, giá cơm bụi cũng đến vài chục ngàn một suất. Kiếm bữa cơm no lòng là đỏ con mắt. Khách nghèo, các chủ quán bán cơm ký cũng nghèo. Nhân công làm việc là vợ chồng con cái trong nhà, phụ vào lấy công làm lời. Giữa một thành phố lớn nhất nước, xem ra chuyện đi lượm bằng cách từ nghề bán cơm cân ký quả là khó làm giàu. Mỗi ngày người chủ quán cơm ký thức dậy từ 3-4 giờ sáng, bán đến 1 giờ trưa mới nghỉ, chiều lại bán tiếp, trời sập tối, hết cơm mới dọn quán. Để lý giải cho công việc theo đuổi hàng chục năm ròng, đơn giản không chỉ là lợi nhuận, chúng tôi được bà Nga cho biết.
Tùy theo người, ví dụ như bây giờ một mình anh ăn thì 2 ngàn, mà hai người ăn thì 5 ngàn, tùy theo người ta ăn khỏe, người ta ăn yếu. Chứ còn em không phải là bắt buộc người ta phải mua một ký, chẳng hạn nhiều người ta mua 2 ngàn đó, mình đâu có bắt người ta mua nhiều nữa. Coi như mình làm phước thì phước, mỗi người chút mình làm giúp ra được người nghèo được cái gì thì giúp thôi.
Giữa những chung cư cũ kỹ, có phố quanh co đặc trưng Sài Gòn, xem ra các quán cơm ký ngày càng đông khách. Người bán hàng cơm, lợi nhuận chủ yếu dựa vào thức ăn, các quán chỉ bán cơm không này, kiếm được đồng lời càng khó, Sài Gòn thì vẫn nhộn nhịp và muôn màu, tình người bên quán cơm ký vẫn sáng lên đâu đó giữa chợ đời phố thị. Tinh thần nhân bản trong xã hội có lẽ sẽ lớn dậy là nhờ những cảm thông và chia sẻ bình dị như vậy. Trong bối cảnh người lao động còn đang vất vả với miếng ăn vài ngàn đồng, khó mà không chạnh lòng khi hàng đống tiền tỷ khác bị tiêu xài một cách vô tội vạ. Tiến trình đưa các thủ phạm hữu bại ra ánh sáng công lý cũng ngang bằng với nhịp độ cải thiện chất lượng cuộc sống của tầng lớp bình dân.
Trong lĩnh vực khác, thưa quý vị, vào hai ngày 7 và 8 tháng 6 vừa qua, các nhà quản lý Việt Nam, doanh giới và các nhà khoa học đã tập trung tại thành phố Vũng Tàu tham dự Diễn đàn Kinh tế biển Việt Nam năm 2012. Sự kiện về Kinh tế biển Việt Nam năm nay có gì đáng chú ý? Gia Minh trình bày.
Vị trí địa lý ven biển với đường dài bờ biển cả 3.000 km lâu nay được cho là một lợi thế của Việt Nam. So với các nước không có bờ biển như Lào thì Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển hướng ra biển. Có nhà nghiên cứu về công trình biển như tiến sĩ Trương Đình Hiển từng ví đó là vị thế mặt tiền mà Việt Nam có được. Trong một cuộc trả lời chúng tôi trước đây, ông nói đến lợi thế khi phát triển vận tải đường biển qua lợi thế của Việt Nam hiện đang có.
Lạ kỳ thế này, ở Việt Nam mình là người ta cứ muốn đầu tư vào đường xe lửa cao tốc, rồi đường bộ cao tốc. Mà những cái chỗ đó thì thật ra chở xe lửa cao tốc thì đâu có chở được bao nhiêu hàng. Và đường bộ cao tốc thì đâu có chở được bao nhiêu hàng. Thành ra là tôi nói ví dụ là trên đường nếu mà cái tàu 1 vạn tấn mà chở bằng đường bộ thì nó là cả hàng vài chục cái ô tô, hàng trăm cái ô tô rồi. Thành ra là đường bộ nào mà có thể gánh vác được trong lúc đó biển rộng sông dài thì không nghĩ đến. Và theo tôi, nhiều người nói cảng biển ở Việt Nam là thừa, nhưng tôi nghĩ là nó có cái thiếu của nó là việc sử dụng cái hệ thống đường thủy ven bờ của Việt Nam để tạo nên những cái xa lộ cực lớn mà 100 cái đường bộ cao tốc cũng không bằng. Và chính đó là nó nối các cảng lớn lại với nhau, nó nối các đô thị với nhau, nó nối các miền của đất nước bằng cái vận tải biển ven bờ. Và bây giờ vận tải biển ven bờ là coi như còn hoang sơ, chưa có ngoài cái tàu Viễn Dương rồi họ đi đường này đường kia thôi, chứ còn bây giờ đi từ thành phố Hồ Chí Minh chở hàng ra chỗ này chỗ nọ rồi đi vào chở từ Bắc vào Nam, Nam ra Bắc và giữa các tỉnh á thì còn hoang sơ và chưa có một cái đội tàu nào cho nó thật là nghiêm chỉnh và hiện đại.
Tại Diễn đàn Kinh tế biển Việt Nam 2012, ông Hoàng Ngọc Phong, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch Đầu tư, thừa nhận là các công trình dự án của Việt Nam trong thời gian qua đều chưa căn cứ vào quy hoạch không gian biển. Hiện mới chỉ có các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đơn ngành như thủy sản, hàng hải, cảng, du lịch, hay là quy hoạch theo từng vùng ven biển, đảo, v.v. Tiến sĩ Lê Đức Tố, chủ nhiệm chương trình khoa học về công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội, đưa ra nhận xét về lợi thế cũng như tình hình khai thác biển của Việt Nam lâu nay. Theo tiến sĩ Lê Đức Tố, vì chạy theo phát triển cho đạt được tăng trưởng GDP bằng mọi giá, nên người ta đã làm tất cả mọi chuyện như khai thác bán tài nguyên thô mà không hề nghĩ đến những hậu quả về môi trường, và bây giờ phải trả giá qua môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, hệ sinh thái bị suy giảm. Theo báo cáo của ông Vũ Đại Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế của Bộ Kế hoạch Đầu tư, thì kể từ năm 2002, Việt Nam đã tiến hành thí điểm cho xây dựng và hình thành ra được 15 khu kinh tế ven biển. Thống kê cho thấy, tính đến cuối năm 2011, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại 15 khu kinh tế ven biển vừa nói lên đến 250.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, một đánh giá được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế biển Việt Nam năm 2012 thì quy hoạch không gian biển vẫn chưa làm được. Hiệu quả của các khu kinh tế biển vẫn còn thấp. Cơ sở dữ liệu biển quốc gia của Việt Nam vẫn chưa có. Theo tiến sĩ Lê Đức Tố, thì đầu tư cho khoa học biển tại Việt Nam còn quá ít ỏi, ông nói.
Cho các nhà khoa học biển Việt Nam hoạt động, Việt Nam hiện nay không có một cái cầu nghiên cứu khoa học Dạ. Không có một con tàu thì cái gì cũng làm được. Và như là bây giờ đi ra biển mà không có tàu thì chắc là từ lâu nay làm được chắc vá. Và chắc vá thì nó không đến nơi đến chỗ.
Về tình hình quy hoạch các cảng dọc theo đường bờ biển của những tỉnh thành ven biển Việt Nam, có ý kiến cho rằng các cảng biển được xây dựng tràn lan và quá sát nhau, như hai cảng Chân Mây ở Thừa Thiên Huế và cảng Tiên Sa tại Đà Nẵng. Như thế là thừa và theo khả năng sản xuất cũng như liên kết hiện nay thì không thể khai thác hiệu quả được. Tiến sĩ công trình biển Trương Đình Hiển từng có ý kiến về điều này.
Chính phủ là muốn đặt Chân Mây và Đà Nẵng vào một cụm, nhưng mà cái điều này là điều hợp lý, nhưng mà để làm được cái điều đó thì sự hợp tác giữa các tỉnh, phải nói nhiều hội thảo người ta đều đánh giá là chưa đạt, vì rằng là để Chân Mây với Đà Nẵng trở thành một cụm thì buộc phải những cái người quản lý cũng phải đứng thành một cụm, chứ không thì anh này muốn đèn nhà mình sáng mà đèn nhà kia mờ thì cũng khó đấy. Có lần tôi cũng đã nói rồi là để mà có thể hợp tác được tốt á thì đòi hỏi các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý phải làm việc và chiến đấu như tinh thần của một người lính. Vì sao? Vì người lính không ai nói rằng là mình vào lính xong, vào quân đội xong thì mình chỉ đánh ở quê hương mình, mà mình sẽ đi bất kỳ chỗ nào mà đất nước cần. Lính nước nào cũng vậy. Và như vậy thì nếu mà nhà quản lý là chiến đấu với tinh thần người lính thì bất kỳ tỉnh nào, địa phương nào mà thấy làm ăn được, cất lên được thì chúng ta ủng hộ, chúng ta hợp tác. Thì quá trình này là quá trình mà ở Việt Nam người ta thảo luận nhiều, người ta nói nhiều, người ta đặt ra nhiều, và cuộc hội thảo nào người ta cũng đặt vấn đề này, đặc biệt là vùng trọng điểm kinh tế miền Trung. Cái này báo chí cũng đăng nhiều lắm, nhưng mà cái sửa cũng hơi khó đấy. Cái này nó thành một cái cố tật của từ nhiều thế kỷ nó để lại, của một cái nền sản xuất nhỏ, của một cái cát cứ địa phương. Không phải dễ đâu, mình đừng nghĩ là bây giờ mình cách mạng mình có thể là khắc phục nhanh. Cái này nó ở trong máu thịt, ở trong dòng tộc, chứ nó không phải là ở ngoài đâu mà dễ gọt rửa và dễ chuyển hóa.
Một chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Biển và Hải đảo Đại học Quốc gia Hà Nội là tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi thì cho rằng phương thức quản lý tổng hợp biển theo không gian và công cụ quy hoạch không gian biển đang là những vấn đề còn quá mới đối với giới khoa học, các nhà quản lý tại Việt Nam. Vừa qua từng có đánh giá cho rằng Việt Nam ra biển với chiếc thuyền thúng. Thực tế cho thấy đánh giá đó không phải là quá đáng, vì với lợi ích trời phú là một đường biển bờ dài, với những vịnh tự nhiên được đánh giá là tốt nhất trong khu vực như vịnh Cam Ranh. Tuy nhiên khả năng khai thác quy hoạch trong suốt những năm qua vẫn không có gì khác với thời điểm hơn 30 năm về trước. Trong khi đó, những vụ tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalife, nhiều ngàn tỷ đồng đầu tư liên quan đến việc phát triển hàng hải của Việt Nam đã bị đổ sông, đổ biển.
Đến đây mời quý vị nghe Thanh Quang ghi nhận ý kiến giới viết blog, còn gọi là nhật ký trên mạng, về một số vấn đề đang gây nhiều băn khoăn trong xã hội.
Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, trong nước xem chừng như xảy ra lắm cảnh những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Từ chuyện cưỡng chế đất của dân quan, nhân danh pháp luật và chủ trương nhà nước, chuyện người dân khiếu kiện, người dân bày tỏ lòng yêu nước bị trù dập, tội tù. Rồi vụ Đan Mạch dừng viện trợ ba dự án đang thực hiện tại Việt Nam vì phát hiện dấu hiệu tham nhũng. Vụ Vinashin Vinalize, rồi chuyện mấy ông gọi là thương binh tới quậy phá Toho ở viện Hán Nôm. Vụ cụ bà Lê Hiền Đức lâm nạn. Có lẽ lắm cảnh nhiều nhường ấy đã thôi thúc blogger Thùy Linh viết bài tựa đề Một Phía với nhận xét tổng quát rằng:
nếu chính quyền cứ xác lập một phía tốt đẹp cho mình và đẩy nhân dân về phía gây mất an ninh trật tự, đẩy bạn bè về phía có ý đồ xấu, thù địch, thì hệ quả mất an ninh trật tự, mất bạn bè, mất sự giúp đỡ sẽ là hiện thực. Nhân dân chán nghe một phía rồi, rất muốn nghe không chỉ hai phía mà nhiều phía. Chân lý không dễ tìm, nhưng không vì thế con người đành phải thỏa hiệp với sự lương lẹo, dối trá. Hãy mở ra nhiều phía để chọn lựa con đường tới tương lai cho đất nước.
Nhắc đến ý đồ xấu, thù địch, tác giả Nến Hồng có bài Điểm mặt các thế lực thù địch, được Dân Làm Báo và nhiều mạng nhật ký khác phổ biến. Qua đó nêu lên câu hỏi, rằng không biết cụm từ các thế lực thù địch ra đời từ khi nào. Khái niệm hay định nghĩa về các thế lực thù địch sao vẫn cứ mơ hồ. Và tác giả dựa trên thực tế cho rằng cụm từ các thế lực thù địch có thể được hiểu nôm na là một cá nhân hay một nhóm người trực tiếp hoặc gián tiếp chống lại đảng và nhà nước, luôn làm cho đảng bất an vì lo sợ bị mất uy tín, bị thất tín, thất nhân tâm trong dân chúng, do đảng và nhà nước tin rằng họ là giới cầm quyền của dân, do dân, vì dân, và đại diện cho chế độ dân chủ gấp vạn lần bọn tư bản dậy mãi vẫn chưa chết. Và tác giả điểm mạch các thế lực thù địch là những ai? Đó là
đám quan lại cấu kết với nhau từ cấp cao đến cấp xã để cướp đất của người dân, không từ một thủ đoạn nào. Đó là đám công chức làm ở các cơ quan công quyền, quen thói hành dân hơn là phục vụ dân. Đó là một bộ phận không nhỏ đám quan lại chui sâu vào hệ thống đảng, chính quyền, các cơ quan đoàn thể các cấp. Sau khi lên làm quan, chúng giàu lên một cách nhanh chóng và khủng khiếp. Đó là nhóm những kẻ cầm đầu các tập đoàn kinh tế, chỉ chú trọng vào việc làm suy yếu kinh tế đất nước. Đó là nhóm những kẻ biên soạn ra các bộ luật của đất nước, các thông tư, nghị định, quyết định, những điều khoản mơ hồ có hại cho dân. Đó là một bộ phận không nhỏ đám quan lại trong hệ thống từ cấp tỉnh đến cấp phường, không biết vô tình hay cố ý đã gây ra những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh cho đất nước. Đó là một bộ phận không nhỏ các công an chìm và nổi, những kẻ sẵn sàng vùi dập lòng yêu nước chính đáng của người dân, thản nhiên đạp vào mặt người dân, có thể biến một người sống thành một xác chết. Đó là đám quan lại ngồi trên các pháp đình xử án có chiêu đổi trắng thay đen. Đó là một bộ phận nhỏ ở thượng tầng kiến trúc vẫn kiên định theo một thứ chủ nghĩa đã chết và thối rữa hơn 20 năm nay ngay tại nơi nó được sinh ra.
Hậu quả, theo tác giả Nến Hồng, là sức mạnh tổng hợp của cả một dân tộc bị suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến nguy cơ một đất nước có gần 90 triệu dân nhưng không thể hiên ngang trước kẻ thù truyền kiếp Trung Quốc. Qua bài Nhân dân ơi, lỗi tại chúng tôi, blogger Ngô Minh dẫn chứng nhiều trường hợp cho thấy lỗi tại chúng tôi cả. Chẳng hạn như nhà thơ Chế Lan Viên khi nghĩ về chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, đã nêu lên câu hỏi rằng ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người trong biến cố ấy. Rồi thi nhân tự trả lời.
Tôi, người viết những câu thơ cổ võ ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi cuộc xung phong.
Hay chuyện nhà thơ Phùng Quán kể về nạn tham nhũng lộng hành, tệ nạn dối trá lúc nhúc, rồi nhà thơ ngậm ngùi sau khi cạn chén.
Lỗi tại tôi đã không có những áng văn chương thật xúc động để bọn tham nhũng, độc ác, bọn dối trá, lẹo lươn, đọc là khóc, là quyết tâm làm lại cuộc đời.
Rồi blogger Ngô Minh nhiều lần nhấn mạnh rằng vâng, lỗi tại chúng tôi. Những nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã không có những tác phẩm thật hay, thật xúc động, thật vĩ đại, để làm cho các quan chức Hải Phòng, Tiên Lãng, Hưng Yên, Văn Giang, Nam Định, Vũ Bản phải khóc, phải thương dân oan. Từ Đoàn Văn Vương bị mất đầm thủy sản, nhà tan cửa nát trong oan khiên tức tưởi, cho tới hàng ngàn dân oan chịu cảnh hành hung đẫm máu, thậm chí đầu chích khăn địa tang bảo vệ bất thành nguồn sữa đất mẹ, để làm cho hàng ngàn công an nhân dân phải khóc, phải thương nông dân như bố mẹ, ông bà mình, và ném các loại hung khí đàn áp xuống sông để dân quan không phải ăn đòn thù của họ. Để các quan ở quận Cái Răng Cần Thơ cùng tư bản đỏ, không sai vệ sĩ lôi hai mẹ con khỏa thân cố giữ đất như lôi hai con vật của thời Hồng Quang rừng rú. Để cảm hóa những đại quan gia tập đoàn Vinashin, Vinalize biết thương nước đang nghèo, thương người dân còng lưng đóng thuế. Và tác giả than rằng,
Tổ quốc Việt Nam ơi, ngàn lần tha tội cho chúng tôi, những nhà văn nhà thơ của nhân dân, ăn cơm uống nước nhân dân, từng no đói rét lạnh với nhân dân, từng cầm súng chiến đấu cùng nhân dân, nhưng cả đời chỉ biết viết loại văn chương phải đạo, nên không có những tác phẩm chân thật xúc động để làm cho bọn tham nhũng, bọn lợi ích nhóm, chuyên ăn cướp đất của dân, đọc phải khóc, phải biết thương nước thương dân, bỏ bút không ký, bỏ tiền không tham. Ôi, lỗi tại chúng tôi.
Trong khi blogger Ngô Minh ăn năn rằng lỗi tại chúng tôi, thì blogger Huỳnh Ngọc Trên thấy thương quá những cụ già Việt Nam. Thương từ nhạc sĩ Tô Hải, khôi nguyên chống tham nhũng cụ Lê Hiền Đức, cho tới những người có tâm huyết với vận nước dân tộc như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, tướng Trần Độ, cụ Hoàng Minh Chính. Thưa quý vị, khi đến tuổi về già, người ta có khuynh hướng thế sự thăng trầm quân mạc vấn, gác hết mọi chuyện thế sự để về sống bình an với con cháu, để hòa mình cùng thiên nhiên và tận hưởng cảnh cúc tùng phong nguyệt mới vui sao, trong tâm thái thanh thản ở quãng đời còn lại. Nhưng, theo blogger Quỳnh Ngọc Trên, đó là những chuyện xảy ra ở xứ nào chứ không phải ở Việt Nam. Để rồi tác giả thương quá những cụ già Việt Nam, chẳng hạn như thương lắm cụ nhạc sĩ Tô Hải, đã 85 tuổi, không lúc nào được yên ổn trong lòng, cho đến sức cùng lực kiệt trên giường bệnh, không còn cử động được những ngón tay, chỉ mấp máy được đôi môi, vẫn cố gắng thì thào ra những lời lẽ nói lên nỗi lo đau đáu về hình tình đất nước cho con cháu ghi lại. Hai, tác giả thương quá cụ bà Lê Hiền Đức, 80 tuổi, ngọn đèn hy vọng của hàng vạn dân quan, đã đi theo chế độ này từ lúc còn trong núi rừng tối tăm, nay phải lặn lội vào Nam ra Bắc, đi đến tận nơi phát ra những tiếng kêu oan khuất từ dân đen, phải thao thức đêm ngày đọc hàng vạn lá đơn kêu oan. Và mới đây nhất, vì đi theo làm chứng cho một blogger, cụ còn bị người của chính quyền giữ lại đến rạng sáng hôm sau khi đã gây ra thương tích. Rồi tác giả so sánh chuyện xưa nay, từ chuyện ăn cắp vặt tới chuyện ăn cắp công quỹ quy mô, cứu đất dân lành cho tới việc viết lách.
Hồi xưa chỉ cần ăn cắp một lon gạo có thể bị đem ra xử bắn. Ngày nay, dưới chế độ do các cụ tạo ra, người ta ăn cắp hàng chục ngàn tỷ đồng vẫn cứ cho lên chức cao hơn, và chuyện này lại không cá biệt. Hồi xưa, bọn ác ôn thực dân phong kiến có cướp đất của dân lành thì cũng chỉ dám mỗi lần cướp riêng rẽ của một vài hộ dân. Ngày nay, người ta mỗi lần cướp đất lại cướp của cả một xã với ngàn hộ nông dân. Người dân mất đất phản ứng lại bị hành hung, bị bắt bỏ tù. Ngày xưa, thực dân đế quốc tuy áp bức vẫn cho các cụ làm báo, cho các cụ biểu tình, cho các cụ nói lên tiếng nói của mình. Các cụ không bị du côn xã hội đen đến hành hung. Ngày nay, ngay những tiếng nói tâm tình trên các trang nhật ký riêng cũng bị cấm đoán, cũng bị gây khó dễ, bị côn đồ hành hung, và thậm chí có những người bị bắt ra tòa.
Thế còn chuyện cha truyền con nối, chuyện bày tỏ lòng yêu nước thì sao? Blogger Huỳnh Ngọc Trên nhận xét tiếp.
Đi biểu tình chống xâm lược cũng bị bắt bớ, cũng bị du côn trá hình đánh đập. Ngày nay ở đâu mà ra bọn côn đồ nhiều thế? Ngày xưa phong kiến theo cơ chế cha truyền con nối, nhưng chúng cũng chỉ cho một đứa con duy nhất kế ngôi. Những đứa con khác của vua cũng như con cháu của quan lại muốn ra làm quan cũng phải học hành thi cử đỗ đạt đến tiến sĩ mới được đề bạt dần lên. Ngày nay có quá nhiều hoàng tử, công chúa, công tử, quận chúa, họ lại chả cần phấn đấu gì cũng đưa ngay ra làm quan lớn. Ngày xưa các cụ hy sinh để chiến đấu đuổi quân ngoại xâm, ngày nay quân ngoại xâm được rước vào nằm phục sẵn khắp mọi nơi, rừng đầu nguồn, khu kinh tế đồng bằng, cao nguyên chiến lược, quân hải cảng chiến lược, còn nhiều điều ngược ngạo nữa nhan nhản ra đấy.
Thưa quý vị, cuộc triển lãm ảnh Mã Vạch diễn ra ở Hà Nội vào những ngày cuối tháng 5 thu hút sự quan tâm và chú ý của công chúng trong nước cũng như trên thế giới về tệ nạn buôn người ở khu vực biên giới Hà Giang, Việt Nam. Nhiếp ảnh gia Na Sơn Nguyễn, tác giả của 20 bức ảnh triển lãm cho biết những gương mặt, những khoảnh khắc mà ông chụp lại sẽ thật đẹp và mang ý nghĩa nghệ thuật thuần túy nếu như không có những mã vạch che ngang gương mặt của những nhân vật trong bộ ảnh này. Mã vạch bắt đầu với dãy số 893 là mã số hàng xuất xứ từ Việt Nam. Những nhân vật, những phận đời trở nên thật trần trụi khủng khiếp khi họ bị trở thành một loại hàng hóa bị mua bán bằng con số. Bắt đầu buổi trò chuyện với Hòa Ái, nhiếp ảnh gia Na Sơn Nguyễn cho biết.
Thực ra là cái đề tài về bắt cóc trẻ em cũng như buôn bán người bên giới thì tôi đã được tiếp xúc một thời gian lâu rồi, từ những khoảng 5-6 năm khi nó xảy ra một số vụ đặc biệt nghiêm trọng, như là vào năm 2007, về các vụ bắt cóc trẻ em mà lại thậm chí là sát hại người lớn ở khu vực biên giới phía Bắc, tức là vùng núi cao tỉnh Hà Giang mà giáp với Trung Quốc. Cũng tình cờ là khi đang ấp ủ một cái đề tài như thế mà thậm chí đã làm rồi, đã biết rồi về cái hiện trạng này, thì tôi gặp bây giờ trước MTV Exit thì họ có một cái chương trình làm triển lãm nghệ thuật về chống buôn bán người. Và tôi đã đề xuất dự án của mình và bắt đầu tiến hành để làm. Thực ra cái việc chụp ảnh nó không mất thời gian quá lâu, nhưng mà cái việc đọc hồ sơ cũng như là đi lại để gặp gỡ và thuyết phục họ thì cũng mất thời gian tương đối. Thì cả quá trình bước đầu của những tấm ảnh mà đã triển lãm ấy, thì tôi đã làm trong vòng khoảng 2 tháng để hoàn thành.
Dạ. Trong cuộc triển lãm phần đầu này, biết là tất cả những nạn nhân đều có những câu chuyện rất là thương tâm. Nhưng trong số những nạn nhân này, ông có thể chia sẻ với thính giả một câu chuyện nào mà để lại trong lòng ông thật sự xót xa và thương cảm nhất?
Như quý vị biết, khi một con người người ta đã bị rơi vào một cái thân phận là một thứ hàng hóa để mua bán, thì hoàn cảnh nào nó cũng kinh khủng cả. Nó cũng đáng thương mà, nhưng mà thực sự là trong hoàn cảnh đó thì có một vài trường hợp mà tôi thực sự là mình cảm thấy rất đau lòng khi mà phải thực hiện được. Có những em bé, như là hai anh em mà tôi đã tìm chụp ở trung tâm bảo trợ ở xã hội tỉnh Hà Giang ấy, thì vào đêm 28/2/2007 thì những cái bắt cóc đã vào nhà các em ở khu vực Yên Minh tỉnh Hà Giang và đã sát hại bố mẹ một cách rất dã man, và sau đó bắt em sang bên kia biên giới và bán. Thì sau một cái quá trình phá cái đường dây buôn người như vậy của biên phòng hai nước ở biên giới thì họ đã chiếm được các em. Rất đáng buồn là hai em không còn ai thân thích cả, và từ cái xã hội của tỉnh Hà Giang mới phải đón hai em về. Và khi mà tôi đến gặp các em để làm việc ấy, để chỗ thì là trẻ con mà chúng rất ngây thơ, chúng vẫn hồn nhiên mà nói chuyện. Khi mà tôi yêu cầu là các cháu che cái mặt lại bằng cái mã vạch ấy, thì các cháu không đồng ý đâu. Các bạn là thôi cháu không thích đâu, cháu để mặt lộ ra là chỉ nó tự nhiên hơn, sẽ đẹp hơn, chứ cháu không thích thế. Con trẻ nó rất ngây thơ, và chính những điều như vậy mà khi đã chúng trải qua những cái hoàn cảnh như vậy thì càng làm cho mình càng đau lòng.
Theo như tất cả hồ sơ mà ông tìm hiểu, thì thường những nạn nhân khi bị bán qua Trung Quốc thì họ sẽ bị lâm vào hoàn cảnh như thế nào?
Thật ra những cái hoàn cảnh của trẻ em, phụ nữ mà khi bán ra biên giới thì họ thường là có rất nhiều hoàn cảnh. Có những em bé thì thường là bị bán cho các nhà, họ hiếm muộn con cái. Và các cái phụ nữ thì họ cũng có thể bán vào những cái chỗ mà để làm lao động tình dục, cũng như là để làm vợ và để lao động khác. Đàn ông thì bị những cái vụ lừa đảo buôn bán thì cũng để chịu lao động làm việc. Cái câu chuyện về buôn bán người biên giới nó đã xảy ra bao năm nay, và có rất nhiều cái hoàn cảnh mà tôi nghĩ là nếu đọc hồ sơ và mô tả chi tiết lên được thì nó là bức tranh cực kỳ đen tối và kinh khủng.
Theo như chia sẻ với báo giới trong nước, ông có phát biểu là có nhiều nạn nhân ông không thể gặp được là vì tự bản thân họ trở lại bên kia biên giới mà nơi đó là địa ngục. Tại sao lại như vậy?
Tại vì thứ nhất là người dân thiểu số ở vùng biên thì họ có đặc thù là hai bên biên giới họ đều là một sắc dân của họ. Những cái vùng tôi thực hiện cái dự án thì hầu hết họ là đường người Mông. Thực ra cái việc họ đi lại ra biên giới nó về việc buôn bán hay là giao thương là chuyện bình thường. Nhưng mà cái một điều đáng buồn mà khi là một số nhân vật mà tôi tìm không được ấy, nhất là thời gian gần đây khi khoảng hơn một năm nay khi nền kinh tế nó vào cực kỳ khó khăn, thì bắt đầu nhiều người họ bỏ sang kia biên giới họ làm thuê. Và trong đấy có những nạn nhân đã từng bị bắt cóc và bây giờ họ trở lại chính những nơi đó một cách tự nguyện để họ đi làm thuê kiếm tiền.
Vậy thì nếu như ông nhận định khi mà do những hoàn cảnh trong cuộc sống đưa đẩy như vậy, và chính những nạn nhân họ đã chấp nhận cuộc sống như thế và chính bản thân họ thấy rất bình thường, thì làm sao họ có thể cảnh giác và bảo vệ cho bản thân mình và gia đình?
Thực ra tôi nghĩ rằng là số lượng số những người mà họ tự nguyện như vậy nó không nhiều đâu. Vì như các bạn biết là dân số và dân cư ở cái vùng biên giới đó hầu hết họ là người dân tộc thiểu số, có cái trình độ nhận thức cũng như là cái giáo dục cũng như một số điều kiện khác nó tương đối khó khăn và kém hơn chúng ta ở thành phố hay là ở vùng đồng bằng. Và hơn nữa là cái địa hình nó cũng phức tạp, mật độ dân cư thưa, đấy là chính là những cái nguyên nhân mà để mà những bọn buôn bán người, bắt cóc người, chúng lợi dụng để mà dụ dỗ, lôi kéo cũng như tiến hành các vụ bắt cóc. Do rất nhiều nguyên nhân mà tôi nghĩ chủ yếu là và chúng dựa vào cái sự ngây thơ và dựa vào cái sự mà cả tin của bà con dân tộc để mà thực hiện các hành vi lừa đảo cũng như là buôn bán người của mình.
Và câu hỏi cuối cùng, theo quá trình ông tham gia vào một dự án lớn và ông gặp gỡ những nạn nhân ở khu vực Hà Giang như vậy, thì riêng cá nhân ông có nghĩ đến một kiến nghị nào cho các cơ quan chức năng cũng như cộng đồng người Việt làm gì để ngăn chặn lại tình trạng này không, thưa ông?
Thực ra đây cũng chính là một cái nguyên nhân sơ xuất khiến tôi tham gia triển lãm này. Nhưng các bạn biết là những cái nạn nhân mà tôi gặp được mới là những nạn nhân may mắn hơn những người khác khi đã được giải cứu rồi, trở về với cuộc sống bình thường rồi. Còn cái số lượng những người mà chưa được giải cứu thì tôi nghĩ là nó còn nhiều hơn. Chúng ta hãy làm một cái điều gì đó để mà cảnh báo đến xã hội, đến cộng đồng để chúng ta cùng thông tin, cùng giúp đỡ nhau để làm sao nó đừng diễn ra. Chứ còn chúng ta đợi khi đã diễn ra rồi mà chúng ta mới giải quyết cái khâu mà phối hợp giữa các bên đi tìm, đi điều tra. Và đấy là chúng ta chỉ là cái phần ngọn thôi. Tôi nghĩ là đối với một cái câu chuyện ý thức, câu chuyện về cảnh báo cộng đồng. Và đấy là cái điều mà tôi muốn cảnh báo với mọi người. Mà chúng ta càng tuyên truyền rộng, càng để cho người dân người ta hiểu về những cái nạn của mọi người. Nếu chúng ta mà có ý thức, có đủ thông tin với nhau thì chúng ta sẽ không để những điều đó xảy ra. Và đấy chính là công việc mà tôi muốn gửi gắm đến công chúng, cộng đồng.
Chân thành cảm ơn nhiếp ảnh gia Na Sơn Nguyễn dành thời gian cho đài AFA.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do, sau đây là thời gian dành cho câu chuyện hàng tuần với Quỳnh Chi.
Quỳnh Chi xin thân ái chào đón quý thính giả đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Kính thưa quý vị, tình yêu không hẳn lúc nào cũng đến vào đúng lúc, để rồi khi sắp phải xa nhau, người ta mới biết đau xót nhận ra rằng họ còn quá ít thời gian để yêu nhau. Đó là câu chuyện về hai vợ chồng anh Chu Văn Ngọc và chị Nguyễn Thị Diễm mà Quỳnh Chi chia sẻ sau đây. Xóm nhỏ của thôn Cộng Hòa, Ba Vì, Hà Nội không quá điều hiu, nhưng căn nhà nhỏ của gia đình anh Chu Văn Ngọc thì luôn ảm đạm. Dưới bếp, anh cặm cụi đun ấm nước cho vợ. Trên chiếc giường tre đã lỏng chân, chị Nguyễn Thị Diễm nằm nghiêng, gối đầu cao trên vài chiếc gối, thở một cách nặng nhọc. Chị nằm đó nhưng không ngủ được. Chỉ ngóng từng đợt gió lùa qua kẽ vách mà rắm rứt khóc. Anh Ngọc ái ngại cho biết vợ mình không thể nói chuyện được vì quá mệt trong người.
Dạ, bà xã tôi hôm nay mệt quá không nói được, sốt ho chuyển biến không ngồi được gì.
Ở cái tuổi 38, vậy mà chị Diễm phải trải qua những năm tháng cuối của cuộc đời mình. Cả đời chị làm lụng vất vả nuôi chồng con, chưa bao giờ ốm vặt. Nhưng cách đây hơn 2 tháng, chị thấy đầu nhói ở ngực và đi khám mới biết mình bị ung thư thực quản giai đoạn cuối. Anh Ngọc tâm sự.
Sống với nhau suốt mười mấy năm nhưng mà cũng trong lòng vẫn thương nhau mà không có cách nào để giải quyết cho nhau được.
Quả thật anh Ngọc cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ôm mặt khóc cùng vợ. Bản thân anh bị bệnh thận rất nặng, phải lọc máu chạy thận 3 lần mỗi tuần. Chứng suy thận hành hạ hơn 2 năm nay đã lấy đi hết sức lao động của anh và làm người đàn ông chưa bước qua tuổi 50, gầy gò, teo tóp như thân củi khô. Càng nhìn vợ, càng nhìn mình, anh Ngọc càng thấy bất lực và đau xót. Có lẽ trong giấc mơ, bản thân anh Ngọc cũng không ngờ vợ mình quỵ ngã trong lúc hai vợ chồng cần nhau nhất và yêu thương nhau nhất.
Cuộc sống của vợ chồng tôi rất là khó khăn, nhưng mà cũng trải qua một thời kỳ là vợ chồng là cũng chưa mấy năm đầu là cũng chưa thể hiểu nhau lắm, mà cũng chưa hết lòng để thương nhau. Nhưng đến khi mà một vợ chồng hòa hợp để mà nghĩ lại rồi mà biết thương yêu thương nhau thì đều đổ bệnh cả, hết chồng rồi đến vợ đổ bệnh cả, không được sống với nhau không được bao lâu nữa.
Chị Diễm và anh Ngọc đến với nhau cách đây 18 năm, khi chị vừa tròn 20, còn anh thì đã 30. Cái nghèo khó đã mang hai người đến với nhau vì cùng hoàn cảnh. Cho đến lúc đổ bệnh phải nhờ vợ chăm sóc, cả đời anh Ngọc chỉ biết vôi vữa của nghề thợ hồ. Còn chị Diễm thì cũng quanh quẩn với một sào ruộng,
hay rảnh lúc nào là chị theo anh đạp xe đi làm hồ lúc đó.
Tất cả là có một xào ruộng của tôi thôi, chứ còn mẹ con nhà cháu là từ khi tôi ấy có các cháu là giật đất đai về ruộng đất là chưa có chia, chưa có một cái gì cả, chưa có một thước đất, một tấc đất trong tay nữa.
Cuộc sống khó khăn thiếu thốn đã làm những năm đầu hôn nhân trôi qua một cách khó nhọc cùng những tiếng cãi vã trong gia đình anh Ngọc. Tuy nhiên, tình nghĩa vợ chồng rồi những đứa con lớn lên đã gắn bó cuộc đời anh chị vào nhau. Họ quyết định yêu thương, chăm sóc nhau và cùng nuôi con không lớn. Anh Ngọc chua chát tâm sự.
Và duy nhất của vợ chồng là khi vợ chồng biết thương nhau rồi tất cả mọi mục đích để lo cho con cái rồi gia đình yêu thương rồi cái thời gian vợ chồng sống với nhau được đấy ngắn ngủi quá, đổ bạch nhanh quá.
Thương chồng đạp xe làm lụng vất vả, chị Diễm đánh bụng hỏi vay 2 triệu với ước mơ mua cho anh một chiếc xe máy đi làm. Ngày hai vợ chồng mua được chiếc xe máy Trung Quốc cách đây 4 năm với giá 4 triệu đồng. Cả hai mừng phát khóc.
Tài sản quý nhất thì gia đình như của vợ chồng gia đình chúng tôi chả có gì là quý cả. Ngoài mỗi chiếc Honda rất bình thường, đó là phương tiện để đi đôi chân để đi lại thôi chứ chả có cái gì khác cả.
Mỗi ngày ngồi xe đi làm hộ cùng chồng, chị Diễm như thấy mình là người đàn bà hạnh phúc nhất cuộc đời. Những tưởng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi, để họ chứng kiến cảnh con gái lớn lên rồi dựng vợ gả chồng cho nó. Nhưng số phận trớ trêu như chưa buông tha cho đôi vợ chồng nghèo khó.
Từ lúc khi tôi bị bệnh là khóc trên giường bệnh rồi, và vợ chồng thì cùng khóc trên giường bệnh. Tôi chỉ thấy buồn thôi bởi vì căn bệnh đến quá sớm, con cái hai đứa con thì còn nhỏ quá. Thế mà bây giờ cả vợ thì lại bà xã bên này thì mắc cái chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối cả.
Chỉ 2 tháng sau khi đổ bệnh, chị Diễm từ một người phụ nữ cao lớn đã trở thành người đàn bà xanh xao không thần sắc. Vừa thương thân mình, vừa thương chồng bệnh tật, con lại dại, lòng người đàn bà bất hạnh cứ như ai sát muối. Thấy mẹ vật vã nôn ra máu với từng hơi thở khó nhọc, còn bố thì nhăn nheo ôm mặt khóc. Đứa con út 7 tuổi của anh cũng chỉ há miệng khóc theo. Anh Ngọc chua xót nói.
Cháu thì cháu đang học lớp 1 thì ngây thơ quá, nhỏ quá, chưa biết cái gì cả. Cũng chưa biết tính cháu đành thì được còn tồn tại ngày nào thì vẫn cứ cho cháu đi học ngày đấy thôi. Cháu lớn thì cháu biết, thì cháu xót xa lắm, chỉ ngậm ngùi chỉ khóc thôi. Cháu ngồi nhìn rồi chỉ khóc thôi. Cháu bé thì chưa biết gì cả.
Đứa con lớn của anh chị, em Chu Thanh Long, mới 16 tuổi cũng phải nghỉ học sớm để giúp việc cho một quán ăn từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Để tiết kiệm, em phải ăn ở luôn tại nhà chủ, dành hết tiền gửi cho cha mẹ. Tuy nhiên, số lương ít ỏi 2 triệu đồng một tháng cũng chẳng thấm vào đâu so với căn bệnh ngặt nghèo của hai vợ chồng. Em Long cho biết, 2 tháng em mới để dành được tiền về thăm bố mẹ. Mỗi lần nhìn thấy bố mẹ khó khăn, vất vả vì bệnh tật là em lại khóc.
Mẹ em bị bệnh thì em như thế người ta khóc. Bố mẹ em rất là yêu thương mình học nhau. Bố mẹ em rất quan tâm đến mẹ khi vì thế mà cãi nhau đó. Em rất thương ba mẹ của mình. Em cố gắng ngoan ngoãn cho bố mẹ em vui. Em chỉ thương đứa em còn nhỏ nữa.
Thấy chị Diễm và anh Ngọc yêu thương nhau, hàng xóm ai cũng mũi lòng. Người cho gạo, kẻ cho rau để sống qua ngày. Đôi lúc anh Ngọc mệt quá vì chứng bệnh thận, không chăm sóc được cho vợ của mình, thì mẹ của anh, năm nay đã hơn 80 tuổi, phải lọ mọ nấu nước, nấu cháo cho con mà không cầm được nước mắt. Bà nói,
thôi anh nghèo khổ như vậy mà phải nuôi nâng nhau đấy. Chưa bệnh thì vẫn phải làm nuôi chồng, bây giờ là bệnh hoạn không thể làm được nữa, nên giờ hai vợ chồng đều là không làm được hết. Tôi thì thấy buồn lắm, nhưng không làm nào được, tôi giờ già rồi.
Cái đau đớn của anh Ngọc là thấy đó, đâu đó mà không thể làm gì được. Anh chẳng những không gánh được sự đau đớn của vợ, mà cũng chẳng thể làm gì cho con. Nói về tương lai của các cháu sau này, anh Ngọc chỉ biết nhìn lên trời cầu khẩn.
Tôi rất buồn nhưng mà cũng chẳng giải quyết được gì cả. Cũng là tính nhiều thôi thì đến đâu hay đến đấy, được ngày nào hay ngày đấy, cũng chẳng biết nghĩ thế nào, cách nào để giải quyết. Có một điều ước duy nhất là làm sao là có một phép thuốc phép màu nào hoặc một bị cao nhân nào chữa được cái bệnh cho hai vợ chồng tôi, đó là biểu hiện cuối cùng.
Yeah.
Chúng cầu mong khỏi bệnh để có sức khỏe để lao động để là để nuôi các cháu thôi, luôn chả có mong muốn cái gì nữa.
Anh Chu Văn Ngọc tâm sự, lúc còn bé, anh cứ ngỡ là đàn ông không biết khóc. Thế nhưng khi nhìn con cái ngơ ngác và chứng kiến vợ vật vã với căn bệnh quái ác, anh mới biết nước mắt sẽ chảy khi lòng người ta đau đớn. Đã nhiều lúc anh muốn gác chuyện trị bệnh của mình để tập trung cho vợ. Tuy nhiên, mỗi lần như thế thì chị Diễm lại khóc, lại khuyên chồng tiếp tục đi chạy thận mà rằng thà một người chết vẫn hơn hai người chết. Và mỗi lần như thế là anh Ngọc lại nắm tay chị mà khóc, càng cảm nhận được cái bất lực của chính bản thân. Còn bà Linh, mẹ của anh Ngọc thì cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khóc. Nhìn khóm trúc đào mà trách trời cao, hoa cũng đẹp, tình cũng thơ, mà sau cây thì độc quá. Có lẽ bà cũng hiểu được rằng anh Ngọc và chị Diễm cũng chẳng còn nhiều ngày để yêu nhau. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị chia sẻ câu chuyện của mình cũng như đóng góp ý kiến với Quỳnh Chi qua email quỳnhchi@rfa.org, hoặc quý vị cũng có thể liên kết với Quỳnh Chi qua Facebook và Twitter. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên dải sóng ngắn 19-25-49m và sóng trung bình 1503 kHz. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều tiết mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Như Ngọn Buồn Rơi của Từ Công Phụng qua tiếng hát Thùy Dương. Kính chúc quý vị một ngày thuận lợi.
Như mùa thu trước lá vàng, ngậm ngùi em khóc cho tuổi thơ qua mau. Hồn nhiên cũng rơi khỏi tầm tay với ta, trên từng thung lũng buồn em lệ nhòa trên tóc. Thank you.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.